cái nhân có nghĩa là hạt là hột, còn quả là trái. Bởi vì mình trồng cái cây chi thì nó lên kết quả cái trái nấy, hay trồng cái trái chi, cái giống chi thì kết quả cái cây nấy và được thành tựu cái trái nấy. Cho nên nhân là hột mà quả là trái. À, trong bài kệ giảng Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng có nói rằng trồng cây lành thì dậy quả thơm tho, trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, bởi chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thì sự thật nó đúng như vậy. Bởi vì nhất thiết duy tâm tạo, dạng pháp do tâm sanh, nhất tâm sanh dạng pháp tồn tâm quy nhất. Phật thì cũng do tâm thành, đạo cũng do tâm đắc, đức cũng do tâm tích, quả cũng do tâm duy. Duy có nghĩa là làm. Tăng tâm này năng tác thiên đường, chữ tác cũng có nghĩa là làm. Tâm này làm được nên cõi thiên đàng, tâm năng tác địa ngục cũng do cái tâm này mà tạo ra cái cõi khổ đau là gọi địa ngục. Tâm năng tác Phật và năng tác chúng sinh, do cái tâm này mà thành Phật tác tiên siêu sinh liễu tử, mà cũng do cái tâm này đọa lạc chốn địa ngục A Tỳ trầm luân khốn lụy. Vì vậy cho nên nó nhất thiết duy tâm tạo là chỗ đó. Thì cái nhân quả cũng vậy, cái nhân mình gieo thế nào thì kết quả trái nấy, cũng như nó trưởng qua quần đắc qua, trưởng đậu quần đắc đậu. Nghĩa là ta trồng dưa thì kết quả trái dưa, mà nếu chúng ta trồng đậu thì kết quả là trái đậu. Chỉ vì sớm mau chậm muộn đó mà thôi. Thì thánh nhân cũng có nói rõ rằng tích thiện thì phùng thiện, tích ác thì phùng ác, tử tế tư lương thiên địa bất thác, thiện hữu thì thiện báo, ác hữu thì ác báo, nhược quần bất báo, thời thần dĩ đáo. Nghĩa là tích là chứa, thiện là lành, ta chứa lành thì sẽ được kết quả lành đem đến cho ta. Tích ác phùng ác, nếu chúng ta chứa dữ, làm dữ thì kết quả dữ đến cho ta. Tử tế tự lương thiên địa bất thác, cái lành dữ đó rốt cuộc một ngày kia đều sẽ đáp lại cho ta hay trả lại cho ta. Thiện hữu thiện báo, nếu chúng ta gieo cái nhân lành thì lành sẽ đến cho ta. Ác hữu ác báo, nếu chúng ta làm những điều ác tức là điều bất công, điều gian trá, điều tội lỗi, điều gian ác thì ác sẽ đến cho ta. Nhược quần bất báo, nghĩa là nó không đến sớm cho ta. Thời thần dĩ đáo thì nó đến chậm, nghĩa là không đến mau thì đến chậm, không đến sớm thì chạy. Do cái nhân mà ta gieo đó thì chắc chắn sớm mau chậm muộn gì cũng sẽ đến cho ta. Đó là nói về lý nhân quả. Nhưng nếu nói lý nhân quả như vậy thì có người thắc mắc nói rằng tại sao nói làm lành thì gặp lành, làm dữ gặp dữ, làm tội có tội, làm phước có phước? Thì tại sao lại thấy trên đời có những kẻ ăn hiền ở lành tu nhân tích đức mà lại gặp tai họa liên miên? Như vậy thì làm lành đáng ra phải là gặp lành chứ, làm phước gặp phước chứ. Nhưng mà có người ăn hiền ở lành tốt quá à, mà tai bay họa gửi đến tiền miên, khổ ách đến mãi mãi hoài hoài. Như vậy thì nhân quả chỗ nào? Trái lại cũng có trường hợp là những người hung ác ngang tàn, cái bạo, độc và hại vô cùng, hung dữ tàn bạo không thể tưởng tượng. Nhưng mà sao họ sống phay phay? Họ cũng là làm ăn khá giả, họ cũng là quyền quái thế lực, họ cũng là sung sướng tuyệt vời. Như vậy thì lý nhân quả nói rằng làm ác gặp ác, mà tại sao người làm ác như vậy mà lại sao gặp có phước lành? Thì nói lý nhân quả chỗ nào? Tôi xin trả lời về điểm đó. Sự thật ra quý vị thắc mắc điều đó cũng phải. Chính tôi cũng chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ, làm tội có tội, làm phước có phước, thì đó là nói về đương nhiên rồi. Nhưng mà có người làm lành mà sao gặp dữ, có người làm tội mà sao được hưởng phước? Thì chúng ta phải xét nghĩ về ba đời. Chứ nếu nói về hiện tại không như vậy thì chưa đủ. Bởi vì có người làm lành, thật họ làm lành làm hiền, thấy hiền lành lắm. Nhưng mà hiền lành bây giờ mà tai sao tai bay quả gửi tội ách liên miên, là bởi vì cái lành kiếp này thôi. Nhưng biết đâu kiếp trước họ gieo nhiều cái ác cảm, nhiều cái tội lỗi, nhiều cái bất công, nhiều cái gian trá. Do nơi cái tiền duyên kiếp trước họ gieo cái nhân, cho nên cái quả kiếp này họ đang hưởng hoặc đang trả đó. Mặc dù bây giờ họ làm ác, nhưng mà họ hưởng phước. Cái phước này không phải làm ác mà có phước đâu. Cái phước này do họ tích tạo kiếp trước, họ đã gieo trồng rồi. Cho nên vì cái phước đó họ ý lại cái phước đó, cho nên kiếp này họ làm tội. Vì làm tội cho nên quả báo đến. Quả báo đến rồi mình thấy vậy, mình nói tại sao làm cái người làm ác mà lại hưởng phước. Bởi vì cái phước đó nó nhiều quá đi, có kiếp trước rồi. Bây giờ hưởng họ không có gieo trồng cái căn lành nữa, cái phước báo nữa. Mà bây giờ họ đang bị cái, họ vẫn là, họ vẫn làm ác. Làm ác mà họ vẫn hưởng phước. Đó là câu mà trong kinh cũng thường nói rằng phước đa thì nghĩa phạm. Cái người mà làm phước nhiều á, hưởng được phước báo nhiều á, lắm khi tạo nhiều cái tội lắm. Bởi vì chẳng hạn là thí dụ như kiếp trước á, là họ làm phước tu nhân tích đức ăn hiền ở lành, bây giờ họ được có phước, họ làm vua, họ làm quan, họ giàu sang phú quý, họ trở nên là công hầu tể tướng, thì họ có quyền quan thế lực, họ có giàu có cao sang, họ dư ăn thừa để. Rồi nhiều khi cái phước đó họ hưởng họ quên đi, cho nên họ cứ nghĩ rằng cái phước mình mà mình đâu có sợ gì nữa, mình có quyền thế mà, mình có tiền bạc, mình có vật chất, mình dư ăn thừa để mà. Thành ra cho nên trong lúc đó họ quên tu nhân tích đức. Vì vậy cho nên thánh nhân thường nhắc nhở chỉ dạy cho ta rằng hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận tất bằng cùng. Nghĩa là người có phước nhiều á, hưởng cũng nên cần để gieo lại nữa. Chứ đừng nghĩ tôi có phước nhiều rồi tôi cứ thụ hưởng mà không biết gieo lại cái nhân tốt, gieo lại cái hạnh lành, thì cái phước hưởng hết thì phải tiêu tán rồi phải bị khổ sở tay ít vậy. Còn hiện tại bây giờ họ còn đang hưởng phước đó. Tuy là họ làm ác bây giờ, thì cái ác bây giờ là gieo cái nhân, rồi cái quả báo cũng thủng thẳng đến, mà sao chậm một chút thôi. Cho nên nhược quần bất báo, thời thần dĩ đáo, nghĩa là không đến sớm cho ta thì đến chậm. Sớm mau chậm muộn gì nó đến, nhưng mà đến chậm. Nhưng đó là cái phước mình đã gieo, mà bây giờ mình được hưởng, rồi mình quên tu, rồi mình làm dữ, làm ác, làm hung, thành ra cái phước còn đang hưởng. Người ta tưởng là làm ác mà hưởng phước, không phải đâu. Vì cái làm ác làm tội đây đó, cái quả báo nó sẽ đến, nhưng mà đến chậm một chút. Còn cái phước dư của kiếp trước, tiền duyên, thì bây giờ họ đang hưởng đó. Cho nên như vậy mà mình phải xét nghĩ ba đời là như thế đó. Vì thế cho nên nó ăn cái ngon thì toan lấy hột, gieo lại mà mai mốt còn ăn. Nhược bằng hưởng trái hột quăng, ngày sau thèm khát xin ăn nhà người. Bởi vì ăn cái ngon quả ngọt á, là mình đã gieo trồng cái duyên phước, cho nên bây giờ mình hưởng cái phước. Hưởng cái phước rồi, mình cần phải vừa hưởng mà vừa phải gieo trồng lại. Chứ chẳng hạn thí dụ mình ăn một cái trái mít nghệ ngon quá, rồi cái mình ăn ngon quá, rồi cái mình quên đi, nghe là mình luộc hột mình nít luôn, nít sạch hết ha. Thì hết vậy thì tất nhiên là nó tiêu dấu rồi. Còn bây giờ mình ăn cái trái ngon quả ngọt, mình cần gieo lại. Vì thế cho nên ăn cái ngon thì toan lấy hột, gieo lại mà mai mốt còn ăn. Nhược bằng hưởng cái hộp quăng, ngày sau thèm khát xin ăn nhà người. Bây giờ mình ăn cái ngon quả ngọt á, thì mình cần phải lấy cái hộp đó mà gieo lại. Đó là thí dụ cũng như hôm nay mình được hưởng cái phước báo, được có quyền thế, được giàu sang phú quý, được dư ăn thừa để. Thì bây giờ mình hưởng một phần thôi, một phần mình gieo lại. Cũng như mình có một giả lúa vậy mà, bây giờ mình xây hết ăn giả lúa thì nó sạch rồi. Còn bây giờ mình ăn nửa giả thân táo, còn nửa táo mình gieo lại. Còn nếu mình ăn được phần tư táo, mình để là 3/4, mình trồng lại là giống nhiều hơn, thì cái kết quả nhiều hơn. Vì vậy cho nên nó ăn trái ngon thì toan lấy hột là chỗ đó. Quý vị cũng thường nghe câu mà người ta thường ví đó, nói rằng ông bà kiếp trước khéo tu, mai sau con cháu mà giống dù nên ngang. Ông bà kiếp trước mà có tu nhân tích đức á, thì sao con cháu được giống dù, tức là có nghĩa nói rằng sau này con cháu được làm vua, làm quan, giàu sang phú quý, công hầu tể tướng đó. Đi đâu có kẻ hầu người hạ đó, có giống dù đưa đón nghênh ngang đó, thì ý nghĩa như vậy. Còn ông bà kiếp trước không tu, mai sau con cháu trọng khu ngoài đầu. Ông bà kiếp trước mà ăn ở không có nhận đức á, của tu nhân tích đức á, thì mà chẳng những vậy mà còn làm những điều tội ác gian manh xảo trá nữa chứ. Thì sau này con cháu chổng phụ người đồng là nghĩa gì? Tức là cày xấu quốc bẩm á, cực khổ gian lao, phơi sương dùm nắng á. Đó là con cháu chổng phụ người đồng. Mà nói như vậy chứ con cháu là ai? Nếu về nói về kinh Phật mà nhắc nhở về lý nhân quả, chỉ cho ta thấy rằng con cháu đó chính là ông bà kiếp trước đó. Ông bà kiếp trước ăn ở thế nào thì sau này ông bà tái sinh trở lại phần nhiều là chung vào bụng con cháu chứ đi đâu. Chung vào bụng con cháu ra, cho nên người ta mới nhìn dòng họ bà con là chỗ đó đó. Bởi vì ông bà nội ngoại bỏ nhà đi một hai ngày không được, thương con nhớ cháu, tiếc của tham tài, rồi chết rồi đi đâu đây? Phần nhiều là tất nhiên kiếm bụng cháu dâu nàng dâu chung vô chứ đâu, tái sinh trở lại với ai đó. Cho nên nhiều khi mình thấy con cháu của mình sao nó giống hành động cử chỉ, lời nói việc làm giống y như ông nội bà ngoại à. Giống y y là ba má nội ngoại của mình à. Rồi nhiều khi giày la không được mà nó nói nhiều cái cao giọng cống cống cao nữa chứ. Rồi nhiều khi bực tức giẫm đất kêu trời nó thiệt, mày không phải con tao nha. Mày là bà cố nội tao à, thôi cha nội ơi, mày là ông ngoại tao phải không? Mày là cha mẹ tao phải không? Mà sự thiệt. Đó là ông bà cha mẹ nội ngoại cố tổ trở lại chứ đâu. Cho nên hành vi cử chỉ lời nói việc làm nó giống y như cha mẹ mình chứ không phải là giống con cái mình nữa. Trở lại cho ai đó. Cho nên ông bà kiếp trước khéo tu thì bây giờ sao con cháu dụng dụ ngang là ông bà trở lại hưởng cái phước đó chứ ai. Còn ông bà kiếp trước con tu mà sao con cháu trong khuôn người đồng hồi đó ông bà được có quyền thế rồi ỷ lại rồi hà khắc người ta, rồi lấn hiếp người ta, rồi cướp bóc giật dọc người ta, lường gạt lừa đảo người ta, làm những điều gian manh tội ác, thì bây giờ trở lại khổ sở trong khu ngoài đồng là cày sâu cuốc bẩm phơi sương trăng nắng đó. Thì ông bả cho ai đó. Đó là nói về cái lý nhân quả thì nó như vậy. Cho nên mình không thể nghĩ gì hiện tại thực tế được, mà phải biết cái từ quá khứ nó lưu lại hiện tại, và hiện tại bây giờ nó lưu lại vị lai. Bởi thế cho nên trong kinh có câu nói rằng: dục ti tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục ti hậu thế quả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là bằng ai muốn biết nhân xưa, nhân là cái hột đó, há xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, là cái hoàn cảnh bây giờ hiện tại mình đang hưởng hoặc đang trả nè. Còn muốn biết quả báo sau này, ngắm điều tội phước ta nay đang làm, muốn biết cái quả báo sau này thế nào đó, là ngắm cái sự hiện tại bây giờ chúng ta đang hưởng hoặc đang trả đây. Nếu chúng ta hiện bây giờ đang hưởng phước á, thì chắc kiếp trước chúng ta có vợ phước cho nên kiếp này được hưởng phước. Còn hiện bây giờ ta đang bị cái thảm họa đó, thì biết là tiền duyên căn kiếp trước chúng ta cũng gieo cái ác cảm dữ lắm. Cho nên bây giờ cái thảm họa đau khổ tai ách nó dập dồn đưa đến cho mình. Cho nên nhân quá khứ thì lưu lại hiện tại, còn nhân hiện tại thì lưu quả vị lai sau này. Nhân là hột mà, thì đương nhiên chúng ta sau này sẽ hưởng cái trái cam, cam thì ngọt. Mà nếu chúng ta trồng chanh thì sau này hưởng chanh là phải chua, khổ qua thì phải đắng, ớt thì phải cay. Cái chuyện nó tự nhiên mà, cho nên nó chưởng qua quần đất qua, mà chưởng đậu quần đất đậu là chỗ đó đó. Mình trồng dưa sẽ lên dây cây dưa, mà có trái là trái dưa. Còn mình trồng đậu thì lên cây đậu, và có trái là trái đậu. Đó là lý nhân quả hiện tiền. Nhân là mình gieo cái hộp, kết quả là cái trái. Cho nên đạo Phật nói về lý nhân quả đó để chúng ta tìm chọn nhân lành mà gieo giống tốt. Thì chúng ta cứ gieo ba cái giống mắt mèo. Hồi trước mà tôi tu ở núi thì thường thường ngán cái dây mắt mèo lắm. Dây mắt mèo nó giống như dây đậu gián vậy đó, mà cái trái nó giống trái đậu gián nha, nhưng mà nó có lông dữ lắm. Nó mà đi vô mà ruồn ruồn kiếm thuốc rồi đó nha, mà đụng một cái nó bay lông ra, nó bù phủ đầu mình rồi nghe, nó ngứa thôi là vô số kể. Mình quào, wow, mình gãi mà trầy da trong vậy không đã nữa. Nó có chỉ là hơi lửa thì nó mới rụng. Bởi vì mình gieo cái nhân thế nào thì quả trả liền tất khắc à. Đó là kêu bằng thời xưa trả báo thì chay, thời xưa còn chậm chạp nha, chứ thời nay trả báo một giây nhãn tiền, đó là nhân quả hiện tiền chứ gì. Chính tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp đó. Nhân tiện hôm nay tôi đem cống hiến cho quý vị những thực nghiệm của tôi, mà để chúng ta thấy rõ cái nhân quả của hiện tại bây giờ, chứ không nói đời này kiếp nọ nữa. Ở sớm của tôi đó, hồi trước là tôi sinh quán ở tại Cần Thơ, miền Nam, thì có một người đã chuyên đập đầu bò. Chuyên đập đầu bò, mà bò của chứ nó mạnh lắm á, biết cách đập ngay chúng ốc o nó mới chết, chứ mà đập mà chặt nó đập cái chục búa không chết á. Mà người đã chuyên đập, cho nên khi mỗi khi mà ai muốn làm bò đó thì yêu cầu cậu đập giùm. Thế là cậu đập đầu bò. Cậu đập đầu bò, đập một cái à, là bò ngã là giải chết à. Mà tội lắm quý vị ơi, nếu chúng ta thấy mà đập con bò đó, chúng ta không thể làm sao ăn được nữa. Trước khi đập nó rống tiếng lên, nó kêu như má má vậy đó, rồi hai nước mắt nó chảy rồng rồng ra vậy đó. Nó biết chết, nó cũng sợ chứ, người quý tử vật là tham sanh mà. Gẫm người giật máu xương không khác, thấy thừa sống không đành thấy thác. Cái chuyện đó là tự nhiên, chính trước mắt tôi cũng thấy nhiều trường hợp như vậy. Thế là cậu chuyên môn đập đầu bò. Cái ngày chế của cậu sao quý vị biết không? Tự nhiên cậu rống tiếng như bò, và đầu xa đằng xa cậu chạy là cậu đụng vô trong cái cao một cái, rồi cậu giải ra cậu chết. khỏi cần phải ai đập nữa, tự mình đập lấy mình. Và một người nọ cũng trường hợp tương tự như vậy, họ chuyên về bắt mèo và chó, họ bỏ trong bao nhận nước chết rồi đem lên họ ram, họ làm để ăn nhậu. Tới sau người đã chết, sao quý vị biết không? Trường hợp người đã chết đó là sau này trong thời kỳ mà giặc giã loạn lạc đó, thì bị kẻ đối phương bắt bỏ trong bao bố và cột cục đá liệm như sông, ta gọi cho mò tôm. Cái chuyện đó tôi biết danh tánh tên tuổi của người đó nữa, có thực như vậy. Và một trường hợp người khác bắt mèo chó mà làm rồi ram, ram tức là cắm cây téo rồi dưới đốt than đó để nướng như quay vậy đó. Khi người đã chết sao bà con biết không? Cái chuyện đó có thực tế à. Nằm trên giường bệnh rên đau, bảo vợ con phải đốt lửa mà đốt chưa táp tới thịt đó nghe, thì ra chửi, ra chửi làm ông sùm à, miệng lẻo lẻo à. Thế là vợ con buộc lòng phải đốt lửa cho táp lên phòng da trái thịt, rồi lây lửa hành hạ 5-7 tháng đó rồi mới chết. Cái đó là có thực tế hiển tiền. Cũng một trường hợp nữa là người đó là bắt rắn, bắt rắn giỏi lắm, họ có bùa và họ có thuốc. Rắn mở trong hang đó, họ thoa miệng hang, vỗ vỗ là rắn bò lên nắm rồi cái cạo miệng à, cạo cái răng nó rồi mây miệng lại bỏ trong bao bố, còn bắt rắn giỏi lắm. Nhưng mà đã quả thì sao? Ông bắt rắn thật ngày ông tính xảo, lúc hân thời ông bảo rắn làm theo, lúc suy thời nó đáp lại một phèo, ôi sinh nghiệp rồi chết theo nghề nghiệp. Cái ngày chết của ông đó là rắn cắn. Chính tôi cũng chứng kiến trong trường hợp đó. Đáng ra đó thì khi mà con rắn cắn mà nhổ cái tóc mà gắn trong thịt mà nó dính lại đó thì cứu kịp. Cái này lại kể một chút xíu thôi, mà gắn vô thì nó rớt ra cho nên cứu không thể được. Gặp thầy thuốc rắn để cứu giúp, ổng là thầy thuốc, nhưng mà trong khi xảy ra trường hợp đó là kiếm thuốc nó mất hết rồi, nó lạc đâu à. Rồi phải nhờ người khác để kiếm thầy thuốc lợi, nhưng mà nhổ tóc ra gắn vô nó không dính. Chính tôi đã chứng kiến trong trường hợp đó cho mà không ai học lại nữa. Như vậy thì mình sanh nghề thì tử nghiệp đó bà con ơi, nó nhân quả chứ gì. Bởi vậy cho nên mình tu á là để mình tạo cái nhân tốt, mình gieo cái nhân tốt, mình gây cái nhân tốt, thì cái nhân tốt tức là học giống tốt, học giống tốt thì sẽ lên cái cây tốt và cái kết quả cái tốt. Còn mình gieo cái nhân xấu thì đương nhiên cái sớm muộn chậm mau gì mình cũng gặt cái quả xấu thôi. Đó là lý nhân quả cái gì. Nhưng mà nếu nhân quả ba đời thì chúng ta phải xét từ quá khứ và hiện tại và vị lai. Thế nếu chúng ta mà nghĩ hiện tại không á, thì nhiều khi chúng ta cũng than trời trách đất quyền của thánh thần là tại sao người đã hiền như vậy nè, hiền lành vậy mà tay tai quả gửi. Còn người hung ác như vậy mà sung sướng hay thay. Thì tôi thí dụ một điều thứ nhì nữa, để cho quý vị được tường tất về cái lý nhân quả rõ ràng như vậy. Giả như người làm ruộng thấy họ cày sâu cuốc bẩm cực khổ gian lao mà không có gạo ăn, rồi một người khác họ ăn đi chơi cày nhổng tối ngày mà lúa đầy bồ, thì như vậy nhân quả chỗ nào? Làm ruộng thì phải có lúa chứ, mà làm ruộng cực khổ gian lao phơi sương dầm nắng mà họ lại thiếu không có gạo lúa ăn, phải đi vay đi mượn. Còn một người ăn đi chơi mà tại sao lúa đầy bồ như vậy là lý nhân quả chỗ nào? Thì tôi sẽ nói rõ chỗ này cho bà con thông cảm là cái anh nọ tuy anh làm ruộng cực khổ gian lao nhưng mà bây giờ anh thua thiếu lỗ lã quá rồi, nợ nần quá rồi, anh mới ráng lo làm ruộng. Vì những năm trước á, anh cờ bạc khúc sắc trà đàn tử liêm trị lạc phong lưu ăn chơi cà nhỏng, thành ra cho nên anh không có làm, anh không có trồng một cái cọng lúa nào hết à. Bây giờ anh mới trồng lúa, đương nhiên anh mới trồng thì tới mùa nó mới có chứ, còn cái thiếu của anh tới đó là tại vì từ mấy năm qua anh không có làm. Thì bây giờ anh làm ruộng là làm, nhưng mà không có lúa là phải rồi. Còn cái là anh thứ nhì, anh ăn đi chơi không có làm gì hết nhưng mà lúa đầy bồ, Thì tại sao bởi lúa đầy bầu đấy chị, nhưng bây giờ anh có lúa nhiều rồi, anh lấy lại anh không cần làm ruộng nữa. Nhưng mà cái lúa đầy bầu bây giờ đây không phải tự nhiên mà nó có, trồng mà có liền. Những năm trước, đôi ba năm trước, năm nào anh cũng làm ruộng, anh cực khổ gian lao, cày sâu cuốc bẩm. Cho nên bây giờ anh để lúa đầy bầu rồi, thì bây giờ hiện tại anh đầy bầu rồi anh không làm, thì anh ngồi mà ăn hết lúa này thì cũng thiếu như thường thôi. Nhưng mà anh bây giờ anh có lúa đầy bầu rồi, anh vừa ăn vừa xài, nhưng mà anh còn vừa để giống để trồng thêm, cấy thêm, xạ thêm cho năm tới, thì chắc chắn là lúa của anh đầy bồ mãi mãi chứ không có sao đâu. Như vậy thì chúng ta xét cái lý nhân quả đó mà chúng ta đừng có nên than trời trách đất, đừng có quyền rủa thánh thần, đừng có than thân trách phận mà nói rằng tại sao tôi hiền lành, tôi nhân đức, tôi ngay thẳng, tôi hiếu trung mà tại sao tôi gặp những tai bay quả gửi thế này, tai bay quả gửi thế này. Đây là do cái nhân mình gieo của đời kiếp trước bây giờ còn đang lưu lại mà ta đang phải trả cái quả. Còn những người mà họ kiếp trước họ biết ăn hiền ở lành, họ tạo được cái phước duyên, họ bố thí cúng dường các chùa, lập miếu, bắt kiều, bầu lộ, mãi giặt phóng sanh, giúp đỡ những người tàn tật, bệnh hoạn, ốm đau, mồ côi, bần cùng không khó. Họ giúp đỡ cho những cô nhi nhà thương, khám đường, dưỡng lão. Họ làm những việc công đức từ thiện phước báo. Họ giúp đỡ cho những người nghèo cùng bần khốn, khổ sở gian lao, tai ách, khốn nạn, khốn cùng. Họ làm nhiều cái phước lắm, nhờ nhiều cái phước đó. Cho nên kiếp này, họ sống trên cuộc đời thay thay à. Họ dư ăn thừa để, đó không phải là ông Phật, ông Trời, Ngọc Hoàng, Thượng Đế nào mà cho họ, mà chính là cái nhân họ đã gieo. Nhân đó cho nên bây giờ họ hưởng cái phước. Vậy thì cái phước này không phải ai ban cho mình, mà chính tự nó mình gieo mà có. Bởi vì đạo Phật không có mê tín dị đoan, gọi là hết. Bởi vì mình gieo cái nhân thì hưởng cái phước chứ. Cái phước đó do mình gieo. Bởi vì đều tội phước do ta mà có mà. Tự mình làm nên nó theo mình. Cũng như bóng nọ tùy hình, giữ lành hay lẽ công bình thưởng răng. Tội phước lành giữ thiện ác cầm thăng siêu đọa dân dân. Đều chính do tự mình đã gieo cái nhân. Thì bây giờ mình gặt hai cái quả, cho nên gọi là nhân quả. Mà nếu nói nhân quả mà nó thực tế hiện tiền không, thì chúng ta không thấu được tột lý của nó, mà chúng ta phải biết từ quá khứ, hiện tại và lưu lại vị lai sau này. Vậy thì nói về lý nhân quả, tôi trình bày sơ lược trong một đôi đặc điểm đó để quý bà con thấy rõ thật sự là đúng lý. Bởi vì hình ngay thì bóng thẳng, hình dài thì bóng chinh, mình gieo cái nhân gì thì mình gặt hái quả lấy chứ chắc ai. Phật Thánh Tiên Hiền, Ngọc Hoàng Thượng Đế, các bậc cao trên, thiên liên, các ngài cũng công bằng chứ. Chứ các ngài đâu phải thiên vị cho ai đâu, mà chính tại mình gieo, rồi mình lại đổ thừa các ngài. Tại sao tôi bị tai quả như thế này? Tại sao tôi bệnh hoạn ốm đau? Tại sao tôi mồ côi khốn khó? Tại sao mà tôi thiếu hụt nợ nần? Bởi vì cái nhân của mình gieo. Thì bây giờ cái quả nó đến. Cho nên thầy có viết bốn câu thơ thế này: ỷ mình lanh lợi gạt người, kiếp này không trả thì trả mười kiếp sau. Thế nên đời có sang giàu, kẻ đuôi què điếc người đau tâm mù. Bởi có nhiều người quý vị thấy á, họ ỷ họ học giỏi, họ khôn ngoan, họ mưu trí, họ có tài năng, họ có cái lời xảo ngữ khôn khéo, họ đủ cái mánh mưu thủ đoạn để lừa bịp, lường gạt, cướp bóc, giật dọc người ta. Thì bây giờ họ hưởng cái phước vậy đó. Cho nên á, ý mình đang lợi gạt người mà, gạt người ta. Kiếp này không trả thì trả bữa kiếp sau. Bởi vì tại sao mà mình phải trả nhiều hơn như vậy? Là bởi cái vốn còn cái lời nữa. Bây giờ quý bà con bây giờ đi ra các nhà băng nào mà quý vị hỏi dai, nó hỏi mượn tiền nó có cho không? Tiếng nó cho mượn cái sự thiệt là dai, phải có lời chứ, có lời lãi nó mới được chứ. may mà mình rồi đứa tốt ha, à, mình có cơ sở này kia, mình làm ăn được tốt á, thì vay cái tiền lời lãi nó nhẹ chút. Còn nhiều khi không có thì tất nhiên mình phải vay cái nó cao ha, lời lãi nó cao. Rồi mình than lên thì sao? Là bởi mình vay phải trả cái lời và vốn chứ. À, cho nên cái nhà thay gì mình mua cái nhà 500 ngàn mà mình có tiền mình trả bứt cái một, thì mình khỏi phải mình ở lại trả ốp rồi thôi, mình khỏi phải lời. Chứ còn bây giờ quý vị chỉ có trả 20% à, hay là 5% à, còn bao nhiêu mà quý vị còn thiếu thì bây giờ mình phải trả. Như vậy mới trả gì, quý vị phải trả 30 năm, thành ra 500 ngàn nó lên gần 1 triệu ạ. Nghĩa là mình trả dứt vừa vốn vừa lời, nó tăng lên cả triệu, là còn có khi hơn nữa, tùy theo cái lãi suất, thấy không? Như vậy rồi mình than trách tại sao mà lời quá chừng đi, là tại vì mình muốn cái nhà tốt, cái nhà đẹp, cái nhà sang, thì phải cái tiền nó có thể cao hơn. Rồi là mình không có công ăn việc làm gì đó, à, hay là cái lợi tức của mình không được tốt, thì tất nhiên á, là nó phải cái lãi suất nó cao, lời nó nhiều, thì mình trả mà 30 năm hoặc là 15 năm, thì tất nhiên là phải gấp đôi chứ sao? Thì mình nói tại sao mình than trách? À, như vậy thì không nên than trách ai, mà có than trách là tự nó mình. Nếu mình tùy cái sức của mình, kêu câu thế gian người ta thường nói liễu cơm mà gắp mắm đó. Còn thầy tu thì thầy nói theo cách là liễu cơm mà đổ nước tương. Mình có chén cơm mà đổ tới nghĩa là nửa chén nước tương vô thì nó mặn quá, sao cho nổi. Mình tùy cái sức của mình. Mình không tùy cái sức của mình mà mình cứ chạy theo bon chen với người ta, đua đòi với người ta, thì tự mình làm khổ cho mình thôi. Còn nếu mình biết chỉ bằng an phận thủ thường, vì vậy cho nên trong kinh Phật thường giải rằng tri túc thiểu dục. Tri túc là gì? Là biết phải biết cho đủ, phải kinh nghiệm cho đủ, phải học hành cho đủ, phải thông suốt cho đủ, đó là tri túc. Còn thiểu dục là giảm bớt cái muốn chút gì cho nó khỏe. Muốn nhiều là khổ nhiều, tham nhiều là cực nhiều. Vì vậy cho nên mình người tu, mình phải biết cái thân phận của mình và biết hoàn cảnh trường hợp của mình, để mình sống cuộc đời thì nó được nhẹ nhàng an lạc. Còn bằng mình cứ đua đòi theo người ta, mình cứ chạy bon chen theo người ta, thì đương nhiên tự mình làm khổ cho mình thôi. Cái sự kiện đâu phải phát thánh tiên hiền ngọc hoàng thượng đế các nào các ngài mà thương người này ghét người kia, hay thương người kia bỏ người nọ, không có. Thiên địa vô tư mà, trời đất công bằng, vì thần minh tấu xét. Bực gì ta để như giáng phước, chẳng gì cúng kiến, mà các ngài ban phước cho đâu, đâu phải các ngài cầu hối lộ. Bất gì tế lễ, thất lễ như giáng quả. Nếu mà gì thất lễ với các ngài giáng quả cho mình, không có chuyện đó. Các ngài không có ban phước cho mình, mà cũng không giáng quả cho mình. Các ngài ban phước cho mình là thế nào? Nghĩa là mình nghe lời theo các ngài chỉ dạy. Vì các đấng Phật tánh tiên hiền, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Phật Chúa gì cũng vậy, dạy mình ăn hiền, ở lành, hiếu trung, đạo nghĩa, siêng năng, cần mẫn, cố gắng, chuyên lo. Thì tất nhiên như vậy là mình nghe lời các ngài, mình thực hành theo lời khuyên chỉ dạy của các ngài trong kinh điển. Đó là các ngài ban phước cho mình. Vì mình nghe lời các ngài, mình không dám gieo cái ác cảm, mình không dám làm cái tội lỗi, mình không dám gây cái quan nghiệp. Thì đó các ngài ban cho mình đó chứ gì. Các ngài thương mình là vậy đó, là dạy dỗ mình đó. Rồi mình nghe lời các ngài thì như vậy gọi là các ngài ban cho mình cái phước đó. Còn giáng quả, thật sự các ngài đâu có mắc mới gì giáng quả. Ở thế gian này, mình người vô tội là tội chức quan toàn chánh án. Ông biện lý, tôi không có tội gì hết, nhưng mà tôi muốn ông bắt bỏ tù thôi. Thì ông nói tại sao nhà ngươi bộ chắc là làm anh tò à? Tức là mánh mắt tàn tàn á. Chứ tự nhiên đi không mà không tội gì hết mà lại biểu tôi bắt bỏ tù là bỏ tù thì sao? Còn nếu nhà ngươi có tội á thì đừng có năm gian sinh cầu khẩn mắc công nữa. Mà đương nhiên vì cái công lý để bảo gìn cái sự an ninh cho mọi người, công bằng cho mọi người, vì vậy cho nên phải tập nã bắt nhà ngươi mà phạt trị, để cho nhà ngươi biết ăn năn hối cải, đừng làm khổ cho ai. Đó là lẽ công bằng của xã hội. Còn bây giờ mình làm tội thì bây giờ mình gian sinh các ngài tha làm sao? Bây giờ mình biết cái tội thì phải gọi là sao? Là sám hối, là ăn năn, hay là rửa tội, thì rửa tội sám hối ăn năn nó chi để mình chừa cãi, gọi là sám kỳ tiền thiên hối kỳ hậu quá, là tình tội lỗi trước mình đã cố ý hoặc vô tình mình làm, và ngừa ngăn tội lỗi sau đừng tái phạm. Thì tất nhiên các ngài thương mình đó, các ngài phù hộ cho mình đó, các ngài ban phước cho mình đó, ban phước cho mình là chứng nhờ mình gìn giữ theo lời các ngài chỉ dạy, và mình không làm những điều gì ngăn cái tội lỗi thì mình được hạnh phúc an lành. Đó là chính các ngài ban cho mình, các ngài thương mình là chỉ dạy cho mình, mình làm theo mình được cái phước lành, đó là các ngài ban cho mình đó. Chứ không phải mình làm tội ác bất công gian trá đủ thứ mà các ngài thiên vị chỉ gian xin cầu khẩn lại giải lại các ngài tha cho mình. Các ngài đâu có mắc mớ gì mà tha, mà đâu có mắc mớ gì bắt tội, vì cái tội của mình gieo mình gánh lấy thôi, còn cái phước mình làm mình được hưởng thôi. Cho nên nói thiên địa vô tư, trời đất công bình, vì thần minh tối xét, bất dị tới lễ như gián phước, bất dị thật lễ như gián họa, không gì cúng kế cúng kiến tế lễ mà các ngài ban phước, đâu phải các ngài hối lộ như tham quan thế gian này đâu. Hay là gì không cúng kiến tế lễ tán dương ca ngợi các ngài rồi các ngài giáng họa cho mình, các ngài đâu có thù cá nhân như vậy. Thành ra mình chỉ nghĩ ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế Phật Chúa này kia là mình giáng sinh cầu khẩn giái đại là các ngài thương mình, mình giáng sinh cầu khẩn tế lễ các ngài để chi, để mình y giáo phụng hành, dân giữ theo lời các ngài chỉ dạy, để mình sửa đổi cao dồi cho con người của mình được tốt, con người của mình được toàn thiện toàn chánh toàn mỹ, thì tất nhiên hạnh phúc an lạc đem đến cho chính mình. Còn tại vì mình làm ác với tội lỗi rồi mình cứ than trời trách đất quyền của thánh thần à, tại sao tôi vậy, tại sao tôi vậy.